Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đại đức Tăng Ni, kính thưa quý thiền hữu tri thức, trong đạo Phật, khi một người tại gia chính thức trở thành Phật tử đó, thì người đó được gọi là một vị thiền hữu tri thức, tức là bạn lành về tri thức Phật pháp, đạo đức và lối sống an lạc cho người thân và cho tha nhân. Nhân dịp lễ ra mắt quỹ từ thiện Đạo Phật Ngày Nay, xin gửi đến tất cả quý thiền hữu tri thức đề tài Những Tấm Lòng Vàng. Trong lời phát biểu khai mạc, chúng tôi có đề cập đến các năm tháng đầu tiên của hoạt động Đạo Phật Ngày Nay từ năm 1992. Vào thời điểm đó, chúng tôi được bổ nhiệm làm trụ trì chùa Giác Ngộ khi được 24 tuổi. Đó là cái tuổi được xem là trẻ nhất đối với một vị trụ trì tại thành phố Hồ Chí Minh. Được cơ duyên này là một phúc lành lớn, với sự tin tưởng vào giao phó trọng trách của các hòa thượng lãnh đạo tổ đình Ấn Quang, nơi mà chùa Giác Ngộ đã trở thành một thành viên từ những năm tháng sáng lập nay đã trên 60 năm. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lúc đó cũng đã rất tin tưởng và ủng hộ. Nhờ vậy mà khi lên làm vai trò chủ trì ở tuổi rất trẻ, chúng tôi đã không gặp những khó khăn và nương vào oai đức của các vị tôn túc lãnh đạo vận hành là chùa Giác Ngộ một cách rất là thuận lợi. Và cho đến thời điểm hiện nay đó, rất nhiều thầy đã tốt nghiệp các trường Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, cao đẳng Phật học, cao cấp giảng sư, trung cấp giảng sư, vân vân. Và trong số đó đó, rất nhiều vị nay đã trở thành lãnh đạo Phật giáo ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, và một số khác đó đang làm đạo ở tại Úc, Mỹ và châu Âu. Sở dĩ chúng tôi chọn đề tài Những Tấm Lòng Vàng đó là vì trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu với rất nhiều các khó khăn mà các quý vị đã đến hưởng ứng ủng hộ cho quỹ từ thiện Đạo Phật Ngày Nay đó một cách là ngoài dự kiến của chúng tôi. Điều này nói lên rằng đó là tấm lòng rất vĩ đại, rất to tát mà các vị đã hướng đến những mảnh đề bất hạnh hơn, rồi muốn chia sẻ những phước duyên mà mình có được nhằm giúp cho các mảnh đề đó có cơ hội vượt qua được ít nhiều các khốn khó, nỗi khổ và niềm đau. Khủng hoảng tài chính toàn cầu từ năm 2007 đã kéo theo rất nhiều các cái khủng hoảng khác. Nhiều nền kinh tế lớn của thế giới như Hoa Kỳ và Nhật Bản rơi vào nợ công. Nền kinh tế của châu Âu đó đã bị khủng hoảng nợ công làm cho họ trở nên khủng hoảng nhiều phương diện khác của xã hội. Hàng nghìn tỷ Mỹ Kim đã bị mất mát, và chính phủ của các quốc gia nhóm G7, những nước trực tiếp chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng tài chính toàn cầu, đã phải có rất nhiều gói cứu trợ nhưng vẫn không thể nào làm cho nền kinh tế bị tai biến mạch máu não đó có thể đi lại một cách vững vàng trong vòng 5 năm. Phân tích dưới góc độ tâm lý Phật giáo, chúng ta có thể thấy cái lỗ hổng của nền kinh tế thị trường tự do ở phương Tây đó là khai thác quá nhiều lòng tham trên nền tảng dễ dãi dưới tiêu chuẩn cần thiết. Từ các ngân hàng và các hoạt động tín dụng cho nên dẫn đến những biến cố mà chúng ta không lường trước được. Đó là làm thay đổi cục diện của thế giới theo một chiều hướng tiêu cực. Việt Nam do vì không phải là thành viên trực tiếp của G7, sau 6 năm thì chúng ta thấy năm 2012 là năm mà các doanh nghiệp Việt Nam phải lãnh đủ những hậu quả, những khó khăn, những trở ngại rất lớn. Theo các phương tiện truyền thông trong nước, đặc biệt như là The Voice of Vietnam, vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 đó, thì trên toàn quốc chúng ta có 475.700 các doanh nghiệp hoạt động. Riêng năm 2012 đó thì có 69.874 doanh nghiệp mới được thành lập. Nhưng đến ngày 5 tháng 1 năm 2013 đó thì trên toàn quốc đã giải thể 54.261 doanh nghiệp. Thì mức độ mà giải thể do phá sản, do đối diện với một nền kinh tế quá y ạch, bị tê liệt, đã làm cho rất nhiều các doanh nghiệp phải bị nghẹt thở hoặc là phải ngưng lại hết tất cả những nỗ lực cao quý mà thông qua đó, đó họ đã từng là một trong những người góp phần làm cho đất nước Việt Nam với một nền kinh tế ngày càng vững mạnh. Ngày hôm nay đã nhìn xuống tất cả các quý vị, phần lớn là những người mà chúng tôi mới gặp lần đầu. Có lẽ các quý vị cũng gặp chúng tôi là lần đầu. Trong thời gian qua thì các chị em cô Thanh Nhã đã rất là năng nổ trong việc đi mời gọi các nhà mạnh thường quân và hảo tâm tham gia thành lập và trở thành thành viên sáng lập của quỹ từ thiện Đạo Phật ngày nay. Chúng tôi ngồi đây nãy giờ khởi lên một ý niệm rất là ngạc nhiên và vừa thán phục, không biết là hai chị em và các chị em còn lại đó nói gì với các quý vị mà các quý vị trên thực tế đó chưa gặp chúng tôi lần nào, cũng chưa từng nói chuyện qua điện thoại, nhưng lại mạnh mẽ phát tâm đang khi cái nền kinh tế của toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam và kinh tế của gia đình mình đó đang gặp rất nhiều các khó khăn. Bỏ qua hết các khó khăn đó, quý vị đã đến với vị trong giai đoạn này đó, phải nói nếu không phải là những cái tấm lòng nhân hậu, vô ngã, vị tha, vì tình người, có lẽ là khó mà làm được các công việc mà tất cả các vị đang làm và sẽ còn tiếp tục làm trong thời gian tương lai. Trong đạo Phật đó, khái niệm tâm vô ngã không phải là một cái chủ nghĩa vong thân theo kiểu sống ngày nay, biết ngày nay và mình không còn biết đến cái trách nhiệm tương lai của mình như thế nào. Đó là một lối sống thiếu trách nhiệm, một lối sống thiếu bản cùi, điếc không sợ súng, cùi không điếc không sợ súng và cùi không sợ lỡ nữa. Ở đây các vị ý thức rất rõ rằng là mặc dầu kinh tế của gia đình đang gặp khó khăn, các công ty, các doanh nghiệp, các tập đoàn cũng đang gặp các khó khăn, mà các vị có thể là chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc của công ty, phó giám đốc công ty, hoặc là các vị trưởng phòng, phó phòng hay là nhân viên. Nhưng là vì nghĩ rằng là bên cạnh các khó khăn mà mình đang có đó, hàng triệu và hàng tỷ các mảnh đề còn lại còn kém may mắn hơn, te tuông hơn, khó khăn hơn, cho nên đã phát tâm rất có ý nghĩa cho công việc góp vĩ từ thiện, làm cho vĩ ngày càng được tốt đẹp hơn. Nhân dịp này chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả các quý vị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, người tịnh tài, kẻ công sức đã góp phần cho cái quỹ trong ngày lễ ra mắt đó có được một số tiền là trên 7 tỷ đồng. Từ năm 1992 đó thì hoạt động từ thiện của chùa Giác Ngộ dưới danh nghĩa là Đạo Phật ngày nay đó đã có, nhưng nó không có hệ thống như là chúng ta mong mỏi kể từ thời điểm ngày hôm nay. Trong nhiều năm qua, bằng tấm lòng vàng. Rất nhiều các Phật tử vô danh hoặc là rất thầm lặng đã đến chùa Giác Ngộ hưởng ứng những lời kêu gọi rất chân thành của chúng tôi, và đã trở thành là những người đồng hành với các hoạt động từ thiện trong suốt mấy chục năm qua. Để nhân dịp này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả các mạnh thường quân của nhiều năm trước, của những năm qua, của năm nay, và tất cả các quý vị có mặt ngày hôm nay, những người trực tiếp đóng góp cho quỹ, những người gián tiếp vận động cho quỹ, những người đã tùy hỷ công đức với các cái phạm vi hoạt động từ thiện của quỹ, và nhiều bàn tay, nhiều hỗ trợ, nhiều tiếng nói khác để cho hoạt động của quỹ từ thiện ngày Phật ngày nay đó ngày càng được khởi sắc hơn. Trong nhiều năm qua đó thì mỗi khi có một chương trình làm từ thiện, chúng tôi kêu gọi trên mạng. Mạng Đạo Phật ngày nay đó đã bắt đầu hiện hữu trên online đó từ ngày 22 tháng 2 năm 2000. Vào thời điểm đó thì đây là một trang web được xem như là có sớm nhất nhì ở trong nước và nước ngoài trong cộng đồng Việt Nam. Và đó cũng là trang web mà chúng tôi đã đầu tư rất nhiều công sức khi còn là sinh viên tiến sĩ ở trường Đại học Delhi, thủ đô của Ấn Độ. Vào thời điểm đó thì ký túc xá chúng tôi ở đó cấm không cho sử dụng các cái nguồn điện ở trong phòng, và gặp rất nhiều các khó khăn. Và cái tốc độ đường truyền của internet rất là chậm, một cái tập tin khoảng chừng 100 GB phải mất đôi lúc 15 cho đến 20 phút mới upload lên được trên mạng. Trung bình một ngày chúng tôi phải mất trung bình là 7 tiếng đồng hồ để chăm sóc trang web Đạo Phật Ngày Nay. Và trang web đó đã cung ứng hàng trăm các tác phẩm Phật học, hàng ngàn các bài nghiên cứu dưới dạng các chuyên ngành khoa học hiện đại, và cũng là trang mà đã giới thiệu Đại Tạng Kinh Việt Nam đầu tiên. Và từ đó đó nó đã lan rộng các trang web khác và đã tạo thành một cái hiệu ứng tâm lý lây lan. Rất nhiều các trang web Việt Nam đã sử dụng lại các cái nguồn dữ liệu này để mà giới thiệu Phật pháp cho những người hữu duyên, mà vào những thời điểm năm 2000 trở về trước đó rất là khó tìm những vị giảng sư và rất khó tìm thấy các văn giảng, các quyển sách Phật học. Cho nên cái tác dụng của trang web đó nó làm cho mạng lưới hoạt động của Đạo Phật ngày nay đó ngày càng thêm khởi sắc. Trải dài 11 năm kể từ 2002 thì hoạt động từ thiện Đạo Phật ngày nay với sự hỗ trợ của các tấm lòng vàng đó, bao gồm các phương diện đi vào trại giam, chẳng hạn như là trại giam K20 huyện Hồng Trôm tỉnh Bến Tre, 2.100 phạm nhân đã được chia sẻ pháp thoại 5 lần. Và mỗi lần như vậy đó, các phạm nhân đó được thực tập thiền, được ăn chay một ngày, rồi được hướng dẫn để tháo mở các cái khó khăn về tâm lý, những mặc cảm tội lỗi trong quá khứ, những cái trở ngại. Nhờ đó mà tình trạng đại bàng xanh, đại bàng đen, đại bàng đỏ trong thời gian đó đã được tháo mở rất nhiều. 5 lần tương tự chúng tôi có cơ hội chia sẻ pháp thoại cho 5.500 phạm nhân tại trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên, mà phần lớn họ là vướng vào đường dây sản xuất ma túy, buôn bán ma túy và tiêu thụ ma túy giữa biên giới Trung Quốc và Việt Nam. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có cơ hội chia sẻ pháp thoại với rất nhiều các trại viên tại các trung tâm mại dâm ở Bình Dương, trung tâm cai nghiện Bà Rịa Vũng Tàu ở Bình Phước, rồi các trung tâm bảo trợ xã hội ở nhiều tỉnh, trung tâm người già tàn tật và các trung tâm thanh thiếu niên. Đó là một cái cơ duyên may mà thông qua đó đó chúng tôi có cơ hội trải nghiệm được lời Đức Phật Dược Sư phát nguyện qua lời nguyện thứ 11 của Ngài trong kinh Dược Sư: ai khát chỗ uống, ai đói cho ăn, ai lạnh cho áo quần, sau đó mới ban tặng chánh pháp diệm màu có khả năng chuyển hóa những nỗi khổ và niềm đau. Dựa vào tinh thần của lời phát nguyện này đó, các hoạt động của đạo Phật ngày nay đó ngày càng có một cái chỗ đứng lớn. Và mỗi khi có một cái nhu cầu làm từ thiện tại các trung tâm vừa nêu, một lời mời gọi gỡ lên trên trang web đạo Phật ngày nay đó đã được rất nhiều người hưởng ứng. Trong giai đoạn đầu đó thì nhiều người ngại rằng là đi vào chạy tù đó sẽ làm cho nhiều người khó mà phát tâm được. Nhưng chúng tôi có một niềm tin rất lớn rằng là giáo pháp của Đức Phật đó là nhằm giải quyết cái khúc rễ của khổ đau ở tâm. Khi tâm tà đó thì các hành động của con người có thể vi phạm luật pháp, trái ngược về đạo đức và dẫn đến rất nhiều các tổn hại gia đình và xã hội khác nhau. Cho nên giúp được các thành phần này là chúng ta đang gián tiếp tạo ra sự bình ổn, an ninh cho xã hội và cộng đồng. Và với niềm tin đó đó thì các hoạt động và những cái vận động cho các hoạt động như vừa nêu đã rất thành công. Nếu không có các tấm lòng vàng trải qua những cái thăng trầm khó khăn, lên voi xuống chó, thành công thất bại, những cái thách đố mà hầu như đó ai trong cuộc đời với vai trò là một doanh nghiệp gần như đều phải trải qua, có lẽ là các hoạt động của đạo Phật ở nay chỉ là con số zero thôi. Cho nên càng ngẫm nghĩ, chúng tôi càng thấy biết ơn những người đã rất vô ngã về vị tha tham gia những hoạt động này. Và ngày hôm nay đó là các vị lại truyền thêm cái sức lực và cái niềm tin cho chúng tôi tiếp tục làm cái công việc này. Và rất mong á, cái cuộc đồng hành đó đó nó sẽ giúp cho tất cả chúng ta có được nụ cười và niềm vui khi trao nụ cười và niềm vui cho những người hữu duyên, tiếp nhận được những cái tặng phẩm mà kể từ ngày hôm nay trở đi đó chúng ta sẽ làm một cách bài bản hơn, có hệ thống hơn. Vấn đề thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ là những ước nguyện của bản thân mình. Có lẽ chúng tôi là một tu sĩ của kiếp trước rồi, cho nên vào tuổi 13, ngay cái ngày đi chùa đầu tiên, chùa Long Quê, cách nhà chúng tôi khoảng 100 mét, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã bắt đầu muốn trở thành là chú tiểu. Lúc đó thấy chú tiểu có một cái chỗm quắt tóc ở bên bên lỗ tai, thấy nó lạ lạ, tiếu tiếu, và rất muốn được như thế. Cho nên về xin cha mẹ thì cha mẹ đã cự tuyệt vì gia đình chúng tôi không phải là gia đình Phật tử theo đúng nghĩa. Cho nên các bậc cha mẹ thường nghĩ rằng là con em của mình á có lẽ là thất tình, thất bại, hay là bi quan, chán trường, yếm thế, tuyệt vọng, hay có một cái vấn đề gì đó về tâm lý đó thì mới chọn con đường vào chùa mà ở. Giải thích với cha mẹ, ở cái tuổi mà mình chỉ có 13, ngôn ngữ không đủ, kiến thức không chuẩn, lý luận không hay, không giải thích được, chỉ biết khóc thôi. Và khi sinh ra mẹ không được, chúng tôi đành phải trốn nhà ra đi thôi. Và phải đi tìm trên 30 ngôi chùa, hầu như là đến chỗ nào cũng bị từ chối hết. Cuối cùng mới đến được chùa Đại Giác. Và sau khi ở chùa Đại Giác trên 1 năm, ngày nào cũng mong mỏi được sư phụ mình cho xuất gia, nhưng mà sư phụ lúc đó lại không có nhu cầu xuất gia. Chúng tôi đành phải trốn và trở về lại chùa Long Huê, gặp các chú tiểu mà nhờ họ mà chúng tôi phát tâm để đi tu đó. Thì các chú tiểu đó thì có một chú nay là Thượng Tọa Thích Nguyên Hương, đang làm đạo tại Úc Châu, mới bài vẽ hướng dẫn ra chùa Giác Ngộ. Và tại nơi đây đó chúng tôi cũng đã bị từ chối 3 lần, cuối cùng thì hòa thượng mới chấp nhận. Kể từ khi được tu học thì hòa thượng bổn sư lúc nào cũng dạy chúng tôi là phải học song song thế học với chương trình Phật học. Tâm lý thông thường của các chú tiểu hay là các sư cô trẻ tập sự vào chùa đó là muốn bỏ hết chuyện thế tục, bao gồm chuyện học, và chỉ muốn tu để được giác ngộ giải thoát thôi. Đó là cái tâm lý chung. Và chúng tôi cũng rơi vào cái tâm trạng này, bỏ học 1 năm. Sư phụ nhắc nhở rất nhiều lần và phải dùng biện pháp cứng, tức là nếu con không tiếp tục đi học thì thầy sẽ không cho con tu nữa, sợ quá mà phải đi học thôi. Và nhờ những cái lời khích lệ đó mà chúng tôi có được cái cơ hội học được những điều mình cần học ở tại Việt Nam, sau đó tại đất Phật quê hương, nơi khai sáng ra triết lý của Đạo Phật. Và nhờ cái nền tảng này mà trong nhiều năm qua đó, chúng tôi có được cơ hội phụng sự cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho cộng đồng Việt Nam trong nước và nước ngoài, và cho tất cả những người hữu duyên. Nguyện vọng của chúng tôi đó là làm thế nào giới thiệu một đạo Phật rất lịch sử, vốn rất khác và vượt lên trên các đạo Phật mà chúng ta thấy được truyền bá, được phổ biến và được thực tập trong phần lớn ở dân gian này. Bởi vì nền đạo Phật đó nó ít nhiều bị sự pha tạp của nền văn hóa dân gian, rồi niềm tin của Nho giáo, Lão giáo, mà chúng tôi thường tạm gọi nó đó là các dây tùm rễ bám lên thân cây bồ đề. Và do các dây tùm rễ này đó đã làm cho người ta quên đi ngoài sau nó đó là một cây cội bồ đề rất quan trọng. Và khi đánh đồng tùm rễ tức là bồ đề đó, thì người ta không còn thấy giá trị của cây bồ đề nữa. Suốt 2000 năm phát triển đạo Phật tại Việt Nam đó, thì nền Phật học Việt Nam đã chịu ảnh hưởng một cách quá nặng và trực tiếp từ nền Phật học của Trung Quốc. Có lẽ nó là một cái phần hậu quả của 1000 năm đô hộ mà người Trung Quốc đã nỗ lực thay đổi các cái nền văn hóa của Việt Nam gốc trở thành nền văn hóa của Trung Quốc. Và nền Phật học của Việt Nam có trước Trung Quốc nhưng đã bị thay thế, và từ đó những cái phương pháp làm đạo của Trung Quốc phần lớn là đặt nặng vào tín ngưỡng, đã trở thành là các sinh hoạt tu học, tụng niệm, bái sám, hành trì, truyền bá và làm đạo cho người Phật tử tại gia. Nếu chúng ta làm một bài toán nhỏ về thống kê các nội dung bài kinh mà các nghi thức tụng niệm của Trung Quốc truyền bá mà người Việt Nam đang còn sử dụng cho đến ngày hôm nay đó, chúng ta thấy có khoảng chừng 10 bài kinh đó, trong số 30.000 bài kinh được Đức Phật giảng dạy suốt cuộc đời 49 năm sau khi giác ngộ của Ngài. Theo chúng tôi, đó là một sự lỗ lã lớn đối với Phật tử tại gia. Chia nhóm loại về tư tưởng đó, thì 10 bài kinh này đó dành cho 4 thành phần chính: người già, người bệnh, người chết và người có tội đó. Chúng ta không tìm thấy các bài kinh dành cho giới chính trị, giới tri thức, giới trẻ, giới kinh tế, giới văn hóa và giới hoạt động xã hội mà trong thời đại của Đức Phật đó, Ngài đã giảng dạy rất nhiều các bài kinh này. Có lẽ là Phật giáo Trung Quốc đi một khuynh hướng thiên cực, tức là mong các Phật tử có được sự giác ngộ và giải thoát như thầy tu. Đó là điều không tưởng thôi chứ không có thật. Để trở thành một bậc giác ngộ thì các tu sĩ đôi lúc phải tu vài chục kiếp, và mỗi một kiếp tu phải tu vài chục năm, tu một cách đúng phương pháp, tu một cách nghiêm túc, tu một cách tinh tấn và tu trên nền tảng của trí tuệ thì mới có thể đạt được những kết quả cần đạt được. Đang khi Đức Phật Thích Ca thì không dạy có được giải thoát cho người tại gia, vì có dạy người tại gia cũng không đạt được. Điều mà Ngài giảng dạy là với tư cách tại gia có vợ chồng, con cái, công ăn, việc làm thì hãy gắn liền mình với trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm tổ quốc và trách nhiệm toàn cầu, để chúng ta cùng dìu dắt nhau trên con đường hạnh phúc, tạo dựng hạnh phúc, chia sẻ hạnh phúc và tiếp tục sử dụng hạnh phúc như là một cái nền tảng để sống an vui vì nhau và cho nhau. Đó là điều mà chúng tôi muốn nói về phương pháp luận đó. Thì phần lớn các tông phái của Phật Trung Quốc đó, là gần như ít khi đi trung thủy và trung thành với những gì mà Đức Phật đã dạy. Và do phương pháp Phật sự này và cách làm đạo này đó mà trong rất nhiều năm qua đó, chúng ta biết đến một đạo Phật tôn giáo, một Đức Phật tôn giáo có rất nhiều các niềm tin vốn rất khác xa với những gì mà Đức Phật đã dạy. Yếu tố minh triết, xã hội học, đạo đức học, nhân học và nhiều yếu tố nhân bản sâu sắc khác của Đức Phật đó, đã bị mờ nhạt dần qua các hình thái hoạt động tín ngưỡng của đạo Phật Trung Quốc. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phê phán đánh giá tiêu cực, mà nói để mình mạnh dạn ghi nhận những cái hoạt động của Đạo Phật sau khi Đức Phật qua đời với hoạt động của Đạo Phật ngay thời Đức Phật Thích Ca là có một cái khoảng cách rất lớn. Nếu chúng ta không mạnh dạn thừa nhận cái khoảng cách này và nỗ lực để mà giới hạn cái khoảng cách đó, đó thì có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục gọi là sử dụng một cái dây từng rễ của Đạo Phật mà vốn không phải của Đạo Phật, mà lẽ ra phải là thân cây Bồ Đề. Trên nền tảng này thì chúng ta dựa vào các kinh điển Đức Phật dạy trong nền văn học Pali, A Hàm và Đại Thừa nhằm mà xây dựng một tịnh độ qua bốn phương diện: giáo dục, hoằng pháp, văn hóa và từ thiện. Thì trong thời gian qua, từ lúc còn là chú tiểu, chúng tôi cũng đã may mắn học được ở các vị hòa thượng tầm vóc nhất ở trong giai đoạn cách đây là 30 năm. Chúng tôi có cơ hội học với trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu, được xem như là đường Huyền Tăng, ngài Huyền Trang của Phật giáo Việt Nam, người đã có công phiên dịch toàn bộ kinh tạng Pali ra tiếng Việt. Chúng tôi đã được học với hòa thượng Thích Từ Thông, một nhà đại thừa học, truyền bá về chánh tín và những cái biện luận về triết học rất sâu sắc. Chúng tôi được học với hòa thượng Thích Trí Quảng, một nhà ứng dụng đạo Phật đại thừa vào trong cuộc sống, và rất nhiều các vị hòa thượng cao tăng khác, trong đó có hòa thượng Từ Nhân, hòa thượng Huệ Hưng, hòa thượng Huệ Đăng, hòa thượng Duy Lực, hòa thượng Quy Ngôn, hòa thượng Thiện Nhân và nhiều các vị hòa thượng khác. Vào thời điểm đó, việc học Phật rất khó khăn, chỉ tổ chức gia giáo chứ chưa có những cái trường lớp, do những cái chính sách của chính phủ đối với tôn giáo lúc đó đó có những khó khăn rất khách quan. Và khi học đó thì hầu như là thầy trò phải ngồi trên một cái bàn uống trà với nhau. Khi có những vị mà làm công tác quản lý tôn giáo đến thì phải giấu tập vào trong bụng đấy, như là thầy trò đang tâm sự uống nước thôi. Và cũng nhờ những cái khó khăn đó đó mà cái chí nguyện nó bắt đầu nó được hung đúc, nó được hình thành lên, làm cho mình cảm thấy là cái việc mà học Phật nó có một cái giá trị rất lớn. Và nhờ đó mình có được cái nền tảng vững để làm Phật như là ngày hôm nay. Dựa vào kinh điển của Đức Phật đó, chúng ta thấy là Đức Phật đã dạy đó, các tu sĩ không nên đi hai người cùng một con đường. Đó là một lời dạy mang tính nhập thế rất lớn. Ngài không muốn người tu sĩ và Phật tử đó dẫm đạp các hoạt động của nhau. Mỗi người tìm cho mình một sân chơi để đóng góp, để phụng sự, để chia sẻ và để làm đẹp cuộc đời. Nếu chúng ta cùng làm thì làm theo một chiều hướng thuận duyên, để cho hoạt động đó nó mang tính toàn cầu hoặc là toàn quốc gia, là mang tính cộng đồng tập thể, để cái sức mạnh đó nó lại góp phần cho các hoạt động đó ngày càng được tốt đẹp hơn. Thì trong nhiều năm qua, đặc biệt là từ năm 2006 đến giờ, thì chúng tôi có được cơ hội giảng dạy trên 3.000 tăng ni, mà hiện nay các vị đã trở thành là các vị giảng sư rất là quen thuộc, rồi những người làm Phật sự tại nhiều tỉnh thành trong nước cũng như là ở nước ngoài. Thì cái hoạt động giáo dục đó đó chúng tôi vẫn tiếp tục phụng sự và đóng góp. Và hiện nay với vai trò là phó hiệu trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, thì cái sự thuận duyên để làm cái công việc giáo dục cho tăng ni được xem là mũi nhọn chiến lược trong việc là phục hưng Phật giáo và làm cho Phật giáo gần gũi cuộc sống hơn là rất thành công. Về các hoạt động hoằng pháp, tức là thuyết giảng cho các Phật tử, chúng tôi được xem là người có may mắn được mời giảng dạy tại châu Úc, châu Mỹ, châu Âu, chỉ có riêng châu Phi là chưa đi đâu. Ở châu Á thì cũng đã nhiều nơi. Và trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam đó, thì chúng tôi may mắn được thuyết giảng tại các ngôi chùa trên dưới 100 ngôi thuộc 11 giáo hội Phật giáo Việt Nam khác nhau ở hải ngoại. Đó là một hiện tượng mà có lẽ rất nhiều các thầy khác giàu rất muốn đóng góp nhưng lại không may mắn bằng chúng tôi. Và từ cái nhân duyên này, chúng tôi nghĩ rằng là mình được sinh ra để làm những việc cần làm, đó là gắn kết với Hoằng Pháp thôi. Cho nên là khi đi tới đâu thì chúng tôi đều tâm niệm á, cố gắng là thuyết giảng. Thì trung bình á, một ngày thì chúng tôi làm việc khoảng 16 tiếng đồng hồ. Một tháng á, trung bình là thuyết giảng 15 đề tài. Tháng 7 dương lịch hàng năm á, thuyết giảng trung bình là 70 đề tài. Và cứ như thế quanh năm suốt tháng, công việc đó vẫn tiếp tục diễn ra. Và có những ngày giảng 4 đề tài, hoàn toàn phải là đề tài mới. Chúng tôi phải tự đặt cho mình một sự khó khăn, đó là không nên hài lòng với những gì mình đã làm được. Và đó là cái cách để bắt chước Đức Phật Thích Ca, một bậc thầy vĩ đại trong cái công việc Hoằng Pháp. Cho đến trước khi nhắm mắt liền có đề đó, thì Đức Phật vẫn còn thuyết giảng bài kinh Đại Bát Niết Bàn trên 1.000 trang, kinh Di Giáo vài chục trang, rồi nhiều những lời giáo huấn có ý nghĩa cho tu tập tâm linh. Đó là một cái bài học mà có lẽ tất cả chúng ta học đến nhiều trong kiếp cũng chưa có thể đạt được một phần quan trọng mà như Ngài đã đạt được. Thì trong suốt 11 năm qua, chúng tôi đã thuyết giảng trên 2.800 đề tài. Lúc đầu là MP3, và trong số đó thì có khoảng là 1.000 đề tài dưới hình thức là DVD, phổ biến là rộng rãi trên trang web phatam.com, tủ sách phathoc.com, rồi đạophatganai.com. Và có lẽ về phương diện này đó, thì chúng tôi là người là có nhiều cái cơ hội may mắn hơn và thuyết giảng nhiều nhất cho đến thời điểm hiện nay. Và đây cũng là cái sự phát nguyện của chúng tôi, tiếp tục trong tương lai cho đến lúc nào nhắm mắt liền có đề, thì tôi vẫn giữ cái phong cách này. Về hoạt động từ thiện đó, thì như chúng ta đã biết, đó là công việc mà tất cả mọi người cùng làm. Mình làm vì mình thấy mình có may mắn hơn những người bất hạnh, và muốn chia sẻ những vấn đề bất hạnh đó để giúp cho họ nhân việc từ thiện này đã biết đến Đạo Phật và trải nghiệm cái cuộc sống an vui, giải quyết các nỗi khổ niềm đau cho chính họ và cho gia đình. Về hoạt động văn hóa đó thì chùa Giác Ngộ từ năm 1992 đó đã làm các cái băng âm thanh Phật giáo, bao gồm Đại Tạng Kinh bằng âm thanh, rồi sách nói Phật giáo bằng âm thanh, rồi âm nhạc Phật giáo, vân vân. Thì cho đến giờ đến hiện nay đó là có trên 130 CD, mỗi một đĩa 15 giờ về kinh điển Phật giáo, và có trên 100 quyển sách nói đã được thực hiện. Về âm nhạc Phật giáo thì chùa Giác Ngộ đã thực hiện được khoảng 100 album, trong đó có khoảng 70 album là tăng nhạc Phật giáo và nhạc dân ca. Thì có vài chục album là cải lương, một loại hình văn nghệ đặc thù của miền Nam, và có khoảng 50 đĩa tiếng thơ Phật giáo. Về sách vở đó thì chúng tôi đã biên tập và xuất bản khoảng 200 đầu sách, trong số đó thì có khoảng 40 quyển sách của cá nhân. Và trong tương lai đó thì chúng tôi phấn đấu để cứ mỗi một năm xuất bản khoảng thêm 20 đầu sách mới, thì trong số đó có khoảng 10 quyển sách là của bản thân. Về tạp chí đó thì chùa Giác Ngộ hiện nay là đang điều hành hai tạp chí chính. Thứ nhất là Đạo Phật Ngày Nay, Quyệt Sang, một tạp chí màu đầu tiên của Phật giáo Việt Nam ở trong nước. Và thứ hai là Thế Giới Đạo Phật, nó là trực thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi là thư ký và trị sự cho việc chọn bài, xuất bản và ấn hành đó. Sở dĩ chúng tôi chọn con đường giới thiệu Phật giáo qua các loại hình văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, Hoằng Pháp và giáo dục, vì theo chúng tôi đó, đây chính là những gì mà Đức Phật đã làm trong thời đại của Ngài. Các vị Bồ Tát, các Thánh Tăng, các A-la-hán trong lịch sử đã làm các công việc đó, và là tu sĩ thì phải tiếp tục làm công việc này thôi. Nó giống như hễ ai làm về nghề hoàng kim thì phải buôn bán vàng, ai xây dựng thì phải liên hệ đến sắt, thép, xi măng, vân vân thôi. Thì là tu sĩ thì phải gắn kết với các hoạt động đó. Về cuộc sống á, thì có lẽ chúng tôi may mắn từ nhỏ rất là siêng năng và có tinh thần tự lập, cho nên là không cần phải nhờ thầy mình nhắc tự động học, tự động nghiên cứu, rồi tự động tìm hiểu các trường phái Phật giáo Đại thừa, rồi Phật giáo Nguyên thủy, vân vân. Do đó mà mình có một cái kiến thức tổng hợp giữa các trường phái Phật giáo khi còn là một chú tiểu, đó là một may mắn rất lớn. Về tinh thần thì chúng tôi chọn thói quen lăn xả. Những gì mình nói được là phải làm được, và làm một cách rất sốt sắng, làm xung phong nữa, chứ không phải chỉ có làm dám suối thôi. Hãy cái gì mình đắp được là phải làm cho bằng được, và phải làm tiên phong. Phần lớn các thời gian đi giảng các tỉnh đó, chúng tôi ăn cơm trên xe, tại vì không có thời giờ. Đi đôi lúc là 6 tiếng, tới nơi là khoảng 15 phút sau là giảng. Giảng xong đó thì chưa được 5 phút sau là lên xe đi về, là tiếp tục ăn cơm trên xe. Và cái đó nó trở thành một thói quen nè. Về các điều kiện sinh hoạt đó, thì chúng tôi là người có thể tạm gọi là có tiếng bằng có miếng, không phải là than thở. Ai cũng đồn là thầy Nhật Từ giàu, chùa Giác Ngộ là sang trọng, các Phật sự đó thì thuận lợi, cái gì cũng có. Cho nên đó, dẫn đến một cái khó khăn lớn đó, từ lúc khi mình làm các Phật sự rồi là không có người hưởng ứng, vì ai cũng nghĩ chùa mình giàu hết đó. Cho đến bây giờ, sau 31 năm tu, chúng tôi vẫn chưa có xe hơi, vẫn đi bằng xe Honda, và xe Honda rất là bình thường thôi. Cái đó là sự thật đấy. Mặc dù các hoạt động ngày càng nhiều hơn, thì cái phong cách sống đơn giản đó chúng tôi vẫn chọn, để mình dễ gần gũi vườn súng, và để làm được các việc mà mình cần làm hơn. Chúng tôi có khuynh hướng là không đi chay tăng, dầu là các chùa rất thân quen thỉnh mời, ngoại trừ các chùa tổ đình, mối quan hệ trong tông môn pháp phái mà các vị ở các tự viện đó, đó là các bậc thầy của mình, mà mình đã trực tiếp thọ ăn hay là gián tiếp thọ ăn, thì mình phải đến để mà phụng sự thôi. Còn hầu như tất cả các lễ tre ta còn lại đó, chúng tôi đều không đi, mà chỉ dành thời gian cho vấn đề quần pháo, giáo dục, từ thiện và văn hóa thôi. Đó là những cái mảng chính mà các tu sĩ cần làm. Về giáo dục đó, thì chúng tôi đảm trách đến 3-4 vai trò: hiệu phó của một trường, trưởng khoa triết học Phật giáo, rồi cũng là người làm phó viện trưởng, tổng thư ký của Viện Nghiên cứu Phật học, một cái cơ quan chuyên mà xuất bản đại tạng kinh và các tuần sách Phật giáo, hoàn toàn là không ăn lương. Mục đích đó là mình thể hiện cái cam kết của mình cho việc truyền bá đạo Phật, và giúp cho các thầy các sư cô đàn em của mình đó có được một cái sự khích lệ rằng là làm các Phật sự thì phải có tinh thần chấn thân. Cho nên trong nhiều năm qua đó, chúng tôi thường tâm niệm đó, muốn làm Phật tử thành công đó thì phải có tinh thần hy tai chi, mà nói đọc trại âm chút xíu là hai tai chi, tức là chi bằng hai tai. Giáo hội Phật giáo Việt Nam có lẽ là giáo hội duy nhất hiện nay trên toàn cầu không có ngân quỹ. Giáo hội có 48.000 thành viên, bao gồm các vị tôn túc lãnh đạo cao nhất của giáo hội cho đến các chú tiểu. Giáo hội có 16.500 mấy chục ngôi chùa lớn vừa và nhỏ, nhưng không có ngân quỹ hoạt động. Thì làm việc cho giáo hội phải có một tinh thần dấn thân và phụng sự. Mỗi khi có việc gì đó thì chúng ta phải dùng cái uy tín của cá nhân, mời gọi các Phật tử thân quen với mình hỗ trợ thôi, chứ hầu như là không có tiền để làm. Mà nếu không có tinh thần hai tay chi đó thì có lẽ là khó mà làm các Phật sự được. Đến lúc mình nghĩ như là có phép màu vậy, tiền chưa có trong túi mà việc đang ở trước mắt cứ xung phong mà làm. Ai cũng nói là tại sao mà liều mạng thế, chứ tôi nói là cứ liều mạng thì mới làm Phật sự được, còn giờ có tiền trong túi rồi mới làm có lẽ là chúng ta sẽ không làm được. Và các ngôi chùa Phật giáo cũng như thế, khi có khoảng chừng 10% tiền ở trong ngân hàng so với cái tổng chi phí mà mình phải đầu tư xây dựng là có thể khởi công được. Khi khởi công thì các Phật tử mới bắt đầu hưởng ứng thôi. Thì trong nhiều năm qua, bằng cái tinh thần mạnh dạn đó mà các hoạt động Phật sự của chúng tôi đã lần lượt được các bàn tay vàng, tấm lòng vàng đã lần lượt hưởng ứng, giúp đỡ, hỗ trợ, cho nên các Phật sự đó được xem là ổn định. Nói như thế để cho thấy rằng là khi mà mình phát tâm làm các Phật sự đó thì hầu như là công việc không bao giờ hết, thời gian thì cứ tiếp tục trôi qua, tuổi đời ngày càng lớn hơn, rồi sự già nua bắt đầu nó có mặt, những điều mình muốn thì hầu như là bắt đầu mình phải bắt đầu chọn lọc, ưu tiên một, ưu tiên hai, vì không ai có thể đủ sức khỏe, thời gian, công sức, tiền bạc để làm hết tất cả các vấn đề. Cho nên trong tinh thần này đó thì chúng tôi rất kính mong các quý Phật tử mỗi khi mình phát khởi một cái tâm từ bi muốn chia sẻ với các vấn đề bất hạnh đó, thì quý vị nên đến gặp những vị thầy, những sư cô hữu duyên. Còn ai thân quen với chúng tôi thì có thể đến đây để chúng ta cùng làm, và cùng làm sao cho những nỗi khổ niềm đau của cuộc đời nó bớt đi, ít nhất là một phần nào. Chúng tôi thường sánh ví đó, cái công việc mà mình làm từ thiện nó giống như là từng giọt nước thảy vào sa mạc bốc khói, tức là nó chẳng thấm béo vào đâu đó. Cái số lượng mà chúng ta làm, cái nhu cầu và con người bị khổ và đau nó có thể lớn gấp trăm lần, nghìn lần, triệu lần, tỷ lần. Do đó làm phải có phương pháp, có hệ thống, có bài bản, có nối kết, thì các hoạt động Phật sự đó mới có thể được thành tựu như ý được. Do vậy chúng tôi có tâm niệm khi làm từ thiện phải gắn liền với hoằng pháp. Chúng ta không bắt chước các tôn giáo trong việc là theo đạo có gạo mà ăn, nhưng cái việc là khi mình chia sẻ một cái phần quà, bắt đầu bằng cái tình thương yêu, tâm chăm sóc và xem cái nỗi khổ niềm đau của người khác cũng chính là một phần của chính mình đó, thì lúc đó chúng ta có được cái cơ hội đến với con người bằng tình người dễ dàng hơn. Và nhân dịp này khi mình mà chia sẻ những lời Phật dạy về cách vượt qua nỗi khổ niềm đau, về việc nuôi dưỡng bản lĩnh để vượt qua các thách đố, về cái tâm hùng dũng để có thể bất khuất trước các cái trở ngại, về niềm tin vững chãi để khai thác tiềm năng mà mình đang có, về bản lĩnh đạo đức để vượt qua những tội và lỗi lỡ hoặc là cố tình làm đã qua, và nhiều cái tâm lý tích cực khác mà lời Phật dạy trong kinh đó sẽ trở thành là người bạn đồng hành rất quan trọng. Và dựa vào các tinh thần này đó, khi đến các trung tâm từ thiện, các trại tù, chúng tôi đều giới thiệu những tinh thần đó. Và đi tới đâu cũng khích lệ các Phật tử khi làm các phần quà đó, thì chúng ta nên chép hoặc là photo các lời kinh Phật dạy, những danh ngôn vàng ngọc của Đức Phật vào gói mì gói, vân vân. Thì trong số 100 người, 1.000 người mà chỉ cần có khoảng 10% chịu khó đọc thôi, thì chúng ta cảm thấy là hạnh phúc rồi. Có thể ngay lúc đọc đó họ chưa có ấn tượng, hay là họ chưa có cảm thấy như là được giác ngộ, nhưng rồi cái kiến thức đó nó được lưu giữ trong đầu. Mỗi khi đối diện trước nỗi khổ niềm đau đó, thì những kiến thức vàng ngọc này bắt đầu nó trỗi dậy và giúp cho họ sử dụng nó như là một chiếc khoan, như là một chiếc thuyền để đưa đương sự khổ đau đó qua được bờ bên kia của sự an lạc. Cho nên khi làm các Phật sự, chúng ta không nên làm một mình. Trở lại vấn đề của lễ ra mắt quỹ từ thiện Đạo Phật ngày nay, hôm nay tất cả các vị thiền hữu tri thức có thể đặt ra câu hỏi: tại sao chúng ta phải thành lập quỹ? Chúng ta đã có quá nhiều các quỹ rồi, có quá nhiều các hội từ thiện rồi, và chùa Giác Ngộ đã hoạt động từ thiện mấy chục năm nay rồi, cũng dưới danh nghĩa là Đạo Phật ngày nay, tại sao phải thành lập quỹ? Trong nhiều năm qua đó, thì hoạt động từ thiện của chúng ta ở tại chùa Giác Ngộ và hoạt động từ thiện của Phật giáo Việt Nam ở trong nước cũng như nước ngoài đó, theo một cách thức mà chúng tôi tạm gọi là mì ăn liền. Mỗi khi có thiên tai, có các mảnh đề bất hạnh, có các sự cố, thì lúc đó đó các phương tiện truyền thông cung cấp chúng ta những cái thông tin, và giáo hội kêu gọi các hội đoàn, các chùa, các tu sĩ, các cá nhân và các Phật tử cùng hưởng ứng các hoạt động này. Sau khi làm xong rồi, chúng ta khép lại các hoạt động đó, trở lại với cuộc sống thường nhật của mình như chưa từng có một việc xảy ra. Nó khổ niềm đau nó có mặt trong cuộc đời này, đó là hàng tích tắc ở trong cuộc sống. Mà vô thường nó làm cho đôi lúc mình không ngờ được. Rồi sự tổn thất, sự kiệt quệ, cái chết chóc, cái bệnh tật, cái biến cố nó xảy ra với chúng ta một cách là đôi lúc nó làm cho mình rất thất vọng và rất là tuyệt vọng. Trong tuần lễ vừa qua đó thì chúng tôi sang Thái Lan vận động đưa Phật Đản Liên Hợp Quốc về Việt Nam vào năm 2014, và dấu hiệu ban đầu đó là đã được Ủy ban Tổ chức Quốc tế rất hoan hỷ. Những cái thủ tục sắp tới đó cần phải làm để cho cái nguyện vọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nó trở thành một hiện thực. Thì bên cạnh việc vận động đó đó thì chúng tôi còn tham dự một hội thảo về Hoằng Pháp tại các nước Mekong. Thì trong cái buổi tiếp đón phái đoàn Phật giáo Việt Nam gồm 6 thượng tọa, cho đó có chúng tôi, đều là những vị phó viện trưởng của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, tại Huế, tại Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Phật giáo Khmer. Thì có một nhân vật được xem là bí thư của tỉnh Khon Khen ở miền đông bắc của Thái Lan. Ông là mạnh thường quân của vùng này, đóng góp rất nhiều cho Phật giáo được phát triển. Thì ngày hôm sau ông là người tham dự lễ khai mạc. Thì sáng hôm sau vào lúc 7 giờ vừa bước ra khỏi cửa nhà, ngồi lên xe để đi đến ủy ban làm việc, thì có một toán người chạy 3 chiếc xe hơi cố tình chặn đầu xe kiếm chuyện. Ông phải thắng xe bước xuống để nói chuyện. Thì lúc đó ở bên đường có 2 người cầm súng AK bắn nát đầu ông, và ông ngã xuống chết. Tối ngày hôm trước thì ông nói với vợ con rằng đó là ngày hôm sau đó cả gia đình chúng ta đến cúng dường các thầy quốc tế dự lễ tại Đại học Macquarie tại Cambridge, Isan. Thì gia đình ông đã chuẩn bị tịnh tài, tịnh vật. Ông và vợ ông đã đi chợ tự chọn những cái tặng phẩm quan trọng nhất để ngày mai cả hai vợ chồng cùng làm việc đó trong lễ khai mạc, lễ bế mạc. Thì cái nguyện vọng chân thành đó chưa được thực hiện, ông đã trở thành là người thiên cổ rồi. Đó là nỗi đau chung. Cả 100 các tu sĩ tham dự hội thảo về Hoằng Pháp tại các nước Mekong đó đã bỏ một chương trình rất quan trọng vào tối hôm đó đến để làm lễ cầu siêu cho ông trong vòng 2 tiếng rưỡi, là từng phái đoàn một để đến làm lễ và chia buồn. Nếu sự kiện này ra đó thì chúng tôi chỉ muốn tự nhắc mình và chia sẻ với tất cả các quý thầy môn tri thức, cái vô thường nó có thể đến với tất cả chúng ta, với bất kỳ ai, bất luận người đó ở vai trò nào, vị trí nào, nam hay nữ, lớn hay nhỏ. Và theo Đức Phật đó, cái giá trị của cuộc đời không phải là chúng ta sống thọ hay là chết yểu, mà là sống như thế nào. Sống như thế nào nó liên hệ tới cái nhân cách sống, đạo đức sống, bao gồm á, cái trái tim nhân ái, tấm lòng từ bi và cái tinh thần phụng sự, chia sẻ. Nền văn hóa của phương Tây đó nó khích lệ con người tinh thần đèn nhai lấy tỏ, và điều đó đó nó được gọi là cái nền văn hóa riêng tư, privacy. Từ cái nền văn hóa riêng tư này nó tạo ra một cái lối ứng xử sòng phẳng giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, rồi anh chị em, bè bạn và các đối tác, và người ta xem đó là một chuyện rất là bình thường. Rồi khi mà luật lệ càng phát triển ở cái nền văn minh phương Tây nhiều chừng nào đó, thì cái mối quan tâm tình người giữa con người với con người nó trở nên dè dặt hơn. Mỗi khi có một người té quỵ xuống, người ta không dám trực tiếp để đỡ lên vì sợ vạ lây. Người ta chỉ gọi đến các cái cơ quan lo về các cái công việc đó đến để giải quyết thôi. Còn trong giai đoạn mà các cái dịch vụ y tế mà chưa kịp đến, người đó có chết thì cũng phải đành mà chịu thôi. Rất may mắn là nền văn hóa chúng ta ở châu Á đó đã không đi theo cái khuynh hướng như thế. Chúng ta sống rất tình cảm, và đặc biệt là người Việt Nam, tiền lương ít, khó khăn nhiều, phải mua các dịch vụ giống như là người phương Tây, cùng chất lượng, mẫu mã, sản phẩm với một cái giá gấp 4 lần cho đến 10 lần. Nhưng mà đi tới đâu khi có những lời mời gọi thì người Việt Nam không từ bỏ cơ hội để làm các việc làm. Hướng dẫn hành hương tâm linh về đất Phật ở Ấn Độ và Nepal, chúng tôi đã cảm nhận được điều này. Đi tới đâu phái đoàn Việt Nam á cũng tặng biếu á, và trung bình là một đoàn là 60 người đó đóng góp khoảng được 10.000 đô, phái đoàn 100 người thì đóng góp mà trên 20.000 đô. Tiền đó đã chia ra ở hai điểm Bồ Đề Đậu Tràng và Lâm Tề Ni để giúp cho những người nghèo rất mồng tơi ở tại các Phật tích. Hiếm thấy các phái đoàn khác làm các công việc tương tự ngoài những người Việt Nam. Vậy đó cho thấy là trong cái tâm khảm của người Việt Nam, các hạt giống yêu thương, từ bi, vô ngã, vị tha, tình người đó nó đã có sẵn rồi. Chỉ cần có một chất xúc tác thôi thì các hạt giống này nảy mầm lớn dần và trở thành là tàn cây bóng mát cho các bạn đời bất hạnh. Mặc dầu chưa trực tiếp nói chuyện với các quý vị có mặt ngày hôm nay, cũng chưa từng gặp mặt, giờ nghe các chị em cô Thanh Nhã kể lại thì các quý vị trong vài chục năm qua, bằng kinh nghiệm của mình, uy tín của mình, năng lực của mình và tình tài vốn có từ việc làm ăn chân chính, đã làm rất nhiều các hoạt động từ thiện. Và bây giờ đó chúng ta nghĩ đến một cái hướng mang tính nối kết hơn, hệ thống hơn, có một cái sự hợp tác tốt hơn để làm công việc chung. Việt Nam thì chưa quen với phong cách làm hợp tác lớn, ta làm theo cái phong cách là tiểu thương là nhiều. Ai có được vài chục triệu hoặc là vài triệu thì thích làm theo cách riêng của mình, người nào cũng tự tổ chức đi. Cho nên cái tầm vóc và cái tính liên kết đó, nó không thực hiện được. Còn ở nước ngoài đó, trong cộng đồng Phật giáo thế giới đó, thì tổ chức từ thiện từ chí do ni trưởng Chứng Nghiêm làm chủ tịch sáng lập đó là mạnh nhất trên toàn cầu. Hiện nay đó thì hội từ thiện từ chí này đã có được 3 bệnh viện lớn cấp quốc gia, mà cái chất lượng trị liệu cho các bệnh nhân nó còn tốt hơn là các bệnh viện chuẩn nhất ở tại Đài Loan nữa. Giờ họ hoạt động từ thiện là trên toàn cầu. Để làm được cái công việc đó thì ni sư Chứng Nghiêm đó đã đưa ra cái tông chỉ, đó là kêu gọi các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm là chia sẻ các cái nguồn quỹ mà mình có, rồi các tài khoản mà mình có cho hoạt động ngân quỹ này, thay vì họ di chúc lại cho toàn bộ con cái của họ kế thừa theo luật pháp, thì họ đã bỏ vào trong cái ngân quỹ đó, và ngân quỹ đó nó có đến là hàng trăm triệu đô la. Thì quỹ ở phương Tây thì thường hoạt động theo hai cách. Thứ nhất là gỡ vào ngân hàng, lãi suất rất là thấp nhưng mà ổn định. Thứ hai đó là sử dụng cái nguồn quỹ này cho các cái đầu tư để lãi, mà nó phải được vận hành bởi những người rất có kinh nghiệm và có kiến thức chuyên môn, có tấm lòng vô ngã vị tha, bỏ công sức thời gian không ăn lương để làm cho quỹ ngày càng lớn mạnh. Và nhờ các hoạt động đó mà hiện nay đó cái nguồn ngân quỹ của hội từ thiện từ tế đó là lớn nhất trong cộng đồng Phật giáo thế giới. Chưa có một cái thiên tai nào trên toàn cầu, ở toàn cầu mà hội từ tế từ chí này đó là chưa tham gia. Nói gì đây, chúng ta thấy là các hoạt động đó là rất lớn. Trên tinh thần đó thì chúng tôi cũng rất mong các quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng nối kết bàn tay với nhau. Thay vì mình làm liền thì mình làm gom lại, dành dụm trong vòng 3 tháng, 6 tháng, 1 năm để chúng ta có được một cái quỹ tương đối là lớn. Chúng ta có thể trong giai đoạn đầu đó là bỏ vào tài khoản ngân hàng, và lãi suất hiện nay thì tương đối là khiêm tốn, 8% một năm. Và trong tương lai đó, để bình ổn cái nền kinh tế trong nước đó, thì thống đốc ngân hàng Việt Nam có thể cho giảm lãi suất, thì tùy theo cái thời điểm mà chúng ta có thể sử dụng cái tiền lãi này để cho các hoạt động từ thiện của mình đó, nó không phải vất vả đi sinh từng đạt như là trước đây nữa. Do đó số lượng tiền quỹ mà chúng ta có được trong ngày ra mắt 7 tỷ này đó không phải là cuối cùng. Đó là một con số lớn trong giai đoạn mà nền kinh tế khủng hoảng tài chính toàn cầu nó đè nặng cái và ám ảnh chúng ta. Rồi các cái biến động về vàng rớt giá tự do trong tháng 4 này đã làm cho nhiều người đã gần như là mất hết 1/3 gia tài nếu các mậu dịch của mình nó liên hệ đến vàng. Và hầu như là các cái biến động giá cả đó nó thường xuyên thách đố Việt Nam, thách đố con người Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam lớn hơn là các doanh nghiệp ở nước ngoài. Trong những cái hoàn cảnh khó khăn như thế này và rất nhiều vị vẫn nghĩ đến một cái tinh thần tập thể, vẫn đến một cái nguồn quỹ chung để mà góp một bàn tay vàng, một trái tim vàng, một tấm lòng vàng vào. Thì đó là những điều mà chúng tôi cảm thấy rất bội phục, muốn được tán dương và trân trọng tấm lòng cao quý vô ngã vị tha của tất cả các quý vị. Làm việc gì đó mà dưới một quy mô lớn đó thì cái hoạt động nó được nhiều hơn. Nếu mà chúng ta có được 7 tỷ với lãi suất 8% một năm thì mỗi tháng chúng ta có được vài chục triệu để làm từ thiện. Nếu chúng ta có được 70 tỷ hoặc nhiều hơn số đó, như là 7.000 tỷ nhân dân, thì các hoạt động từ thiện chúng ta nó sẽ trở thành là hoạt động quốc gia và hoạt động quốc tế thôi. Và không ai có thể không cho phép chúng ta được cái quyền mơ ước rằng là đến một lúc nào đó trong tương lai cái nguồn ngân quỹ của mình nó sẽ được lớn rộng như thế này. Và để làm được công việc đó đó, nếu không có sự đóng góp của tất cả các quý vị, những người thân, những bạn hữu, nói chung là những người có tấm lòng vàng, thì có lẽ là chúng ta chỉ dừng lại ở kết quả mặc dù rất ấn tượng của ngày hôm nay thôi. Chủ trương của chúng tôi trong nhiều năm qua đó là chi tiêu tài chính minh bạch. Minh bạch theo hai nghĩa. Thứ nhất, ai phát tâm đóng góp cho việc mổ mắt cườm thì số tiền đó không sử dụng cho các hoạt động khác. Ai phát tâm ấn tống kinh và sách thì không sử dụng cho việc ấn tống đĩa CD. Ai thích là nhân bản các đĩa giảng cho những người ở vùng sâu vùng xa thì không sử dụng cái tiền đó cho các hoạt động khác. Tương tự, các cái nguồn quỹ cho hoạt động giúp các trung tâm bảo trợ xã hội, những người già, trẻ mồ côi, tàn tật, rồi các phạm nhân, nhân dân, thì đâu là số tiền mà được các quý Phật tử mong mỏi làm việc gì đó thì phải sử dụng cho đúng mục đích thôi. Và bằng cái kính cách mà minh bạch như vừa nêu đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là cái uy tín của quỹ ngài sẽ được mọi người đặt vào nhiều hơn. Minh bạch thứ hai đó là chúng ta có một ban giám đốc để điều hành các hoạt động, trong đó có nhiều phó ban, có thủ quỹ, có kế toán, có các hội viên thường trực. Trên cái ban giám đốc này thì giờ chúng ta có một cái hội đồng quản trị, và chúng ta sẽ họp lại với nhau để sử dụng cái nguồn ngân quỹ này để cho các hoạt động cụ thể nào đó, cho từng tháng, cho từng năm. Tất cả đều có báo trình, mỗi lần đi thì có quay phim, chụp ảnh và những báo cáo. Thì bằng cách thức làm thế này thì chúng tôi tin chắc rằng đó là số lượng các quỹ viên, các thành viên đó tham gia ngày sẽ càng được nhiều hơn. Lấy một cái ví dụ nhỏ về hoạt động ấn tống kinh sách ở chùa Giác Ngộ vào những năm 2003, thì lúc đó thì chúng tôi chỉ có được 12 Phật tử làm mạnh thường quân, mà bản thân của họ là những người rất nghèo, nhưng mà họ có tấm lòng rất dạng. Thì họ đi mời một các thành viên khác, điều khiển tất cả các hoạt động này thì có sư cô Diệu Huệ, vào thời điểm đó là đã trên 60, nay đã trên 70 rồi. Và chỉ trong vòng 3 tháng bằng cách rỉ tay nhau thôi thì số lượng người tham gia cho hoạt động ấn tống đó, đã lên đến là 3.000 người. Thì giờ đó đó, mỗi tháng chúng ta mới có được đó là vài ngàn quyển sách đi tặng. Từ lúc mà có nhiều tháng là vài chục ngàn các đĩa CD để gửi tặng đến những ngôi chùa ở vùng sâu vùng xa. Nếu như không làm như thế thì tính cách bài bản, hệ thống và ngày càng nhân rộng lớn đó, có lẽ là chúng ta không làm được việc này. Phòng mà phát hành là kinh sách của chùa Giác Ngộ đó được lập nên là không phải là để mục đích kinh doanh. Những cái khoản lợi nhuận có được phần lớn là nhờ cái tác quyền do 40 quyển sách của chúng tôi và hàng ngàn các cái đĩa giảng Phật pháp đó. Hoàn toàn chúng tôi không hưởng một đồng xu nào từ 10% tiền tác quyền đó như là theo luật định, và tất cả những thứ đó đều đổ dồn vào trong các hoạt động từ thiện. Cho nên không phải chỉ có các quý Phật tử làm việc này, mà chúng tôi là các tu sĩ cũng cùng các vị làm việc đó. Có thể chúng tôi không làm nhiều bằng các vị, nhưng mà trở thành là một cái sự nối kết để các bàn tay vàng, tấm lòng vàng cùng chung lo một cái công việc lớn hơn. Do đó rất là kính mong các quý vị mời gọi những người thân mà mình đã từng quen biết họ, họ đã từng có các hoạt động từ thiện, thay vì trước đây làm đơn lẻ thì bây giờ chúng ta cùng hợp tác với nhau, nối kết tay nhau, giống như biểu tượng của Đức Phật nghìn tay nghìn mắt ở trong đạo Phật Đại Thừa vậy. Bàn tay trong đạo Phật Đại Thừa tượng trưng cho hành động từ bi. Hành động từ bi thì phải được thể hiện bằng các việc làm cụ thể chứ phải bằng cái miệng. Mà làm đơn lẻ tức là bằng hai bàn tay thì chúng ta sẽ không bao giờ làm hết được việc. Chúng ta phải làm tập thể. Con số tập thể ở trong đạo Phật Đại Thừa đó là con số 500. Và đây cũng là con số biểu tượng cho số nhiều ở trong Phật giáo Nguyên Thủy. 500 người thì chúng ta có được 1.000 con mắt và 1.000 bàn tay. Mỗi một người mà có 11 ngón tay đó trở thành là dị nhân. Mỗi người có 3 cánh tay, 3 con mắt là trở thành là quái nhân. Nhưng Đức Phật nghìn tay nghìn mắt là chẳng có quái nhân, chẳng phải là dị nhân, mà là một biểu tượng của lòng từ bi tập thể. Chúng ta cùng phải nối tiếp bắt tay nhau để làm các công việc cần làm, với điều kiện là cả 1.000 cánh tay đó phải làm cùng một hướng. Không có bàn tay chọt gậy bánh xe, phá đám, ghì kéo, chối buộc, cản trở lẫn nhau. Chứ nhiều bàn tay mà không làm hệ thống, không làm bài bản thì chúng ta sẽ trở nên rắm rối và trở ngại cho nhau thôi. Cho nên quý vị cứ ngắm nhìn tượng Đức Phật nghìn tay, chúng ta sẽ thấy là các bàn tay đó chỉ ra bên ngoài theo một cái hướng mà khoảng cách của các bàn tay là rất đều nhau. Mỗi một bàn tay thì có một cái pháp khí tượng trưng cho một hoạt động, sở trường và chuyên môn, để chúng ta cùng đóng góp, không ganh tị nhau, không ganh đua nhau, mà cùng làm giàu đẹp cho các hoạt động từ thiện của nhau. Ngoài hành động từ bi mà theo Đức Phật đó, nó góp phần cho chúng ta giải quyết các vấn nạn của kiếp người, thì Đức Phật còn khuyên đó, hành động từ bi đó phải được đạo diễn bởi trí tuệ, tức là nhận thức, và đỉnh cao của nó đó là kiến thức phương pháp, kiến thức giải pháp, kiến thức bền vững. Và cũng nhờ trong mỗi một bàn tay từ bi có được một con mắt trí tuệ, chắc chắn chúng ta trở thành là tập thể. Hai cái đầu bao giờ cũng hơn một cái đầu, 1.000 con mắt bao giờ cũng hơn một con ngắt, mà chỉ có một thân thôi. Thì triết lý nằm ở chỗ đó. Chứ nếu mà có nhiều thân á, nó đại diện cho nhiều tổ chức, nó cho nên sấm rót. Chỉ có một thân, 1.000 bàn tay, 1.000 con mắt, tức là cùng một chủ trương, một quan điểm, một lập trường, chúng ta cùng làm một cách rất là đồng điệu, bài bản, thì hoạt động đó ngày càng lớn hơn. Về phạm vi hoạt động của quỹ đó, vì thời gian không cho phép, cho nên thầy MC đã tỉnh lược cái phần đọc quy chế hoạt động của quỹ từ thiện Đạo Phật ngày nay gồm 9 trang. Trong tay của tất cả các quý thiện hữu thưởng thức đã có rồi, thì mong quý vị về đọc. Phần lớn các vị tham gia làm thành viên sáng lập trong hội đồng quản trị, rồi trong ban giám đốc và trong các cái thành viên khác nhau đó, thì cũng đã đều được giới thiệu trực tiếp hay là gián tiếp để đọc qua cái bản quy chế này rồi. Thì phạm vi hoạt động của quỹ nhân dịp này thì chúng tôi xin giới thiệu gồm có 5 mảng chính sau đây. Thứ nhất là đóng góp để làm giảm bớt nỗi khổ niềm đau do thiên tai, rồi các bệnh nhân nghèo, trẻ mồ côi, người già, những người bị hệ quả của chất độc da cam và khuyết tật các giác quan. Đây là cái mảng mà chúng ta thấy là phần lớn các hội đoàn và tổ chức từ thiện đã dấn thân làm. Điều này rất quan trọng. Và khi làm đó thì chúng ta nên gắn kết với việc hoằng pháp, tức là thỉnh mời thêm các thầy, các sư cô chia sẻ những bài thuyết giảng ngắn, nó phù hợp với cái bối cảnh rồi kiến thức của các trại viên hay là các phạm nhân. Thứ hai đó là chia sẻ cho các bệnh đề bất hạnh để nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo, khám chữa bệnh miễn phí, rồi cấp thuốc miễn phí cho những người nghèo ở vùng sâu, vùng xa và cao nguyên. Hiện nay thì cái hoạt động này được Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm rất tốt, và chúng ta là tiếp tục cái truyền thống tốt đẹp đó trên nền tảng lời Đức Phật dạy, để cho những người hữu duyên đó vượt qua những cái trở ngại và khó khăn. Thứ ba là hỗ trợ chương trình đào tạo nhân tài Phật giáo, cụ thể là các thầy, các sư cô trẻ. Có lẽ thông tin sau đây đó sẽ làm cho các quý vị rất ngạc nhiên, đó là phần lớn các tu sĩ trẻ đó thì ít được các Phật tử cúng dường. Các Phật tử thì có thói quen là cúng các hòa thượng, các đi trưởng đó, thì mình nghĩ rằng là những vị đạo công đức trọng đó sẽ mang lại cho mình phước báo nhiều hơn. Và nếu như chúng ta không chăm sóc những cái hạt giống, mà theo Đức Phật là không có hạt giống thì không có cây lớn, không có cây lớn thì không có tàn bóng để che mát cho mình, thế nên các tháng là không có nhân, không có quả, thì có lẽ là Phật giáo sẽ khó sắc phát triển được. Như đã nói khi nãy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam không có ngăn quỹ ở cấp trung ương, ở cấp tỉnh thành, ở cấp quận huyện, ở cấp phường xã. Đó là cái khó khăn lớn của chúng ta. Giáo hội Công giáo và Tin lành ở phương Tây đó, mỗi tín hữu mỗi một tháng phải đóng thuế hai loại: thuế cho nhà nước và thuế giáo hội. Họ đóng thuế giáo hội là khoảng 3-4-6%. Và Giáo hội Công giáo và Tin lành ở phương Tây đó đã sử dụng ngân quỹ này để mà xây dựng các cơ sở giáo dục, rồi tu viện, rồi đưa các ngân quỹ đó về các nước nghèo để làm từ thiện. Rồi các tu sĩ đều ăn lương, đến khi mà đến tuổi hưu là về hưu ở nhà hưu trí, rồi dịch vụ y khoa, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và nhiều cái dịch vụ bảo hiểm khác rất tốt. Các tu sĩ Phật giáo Việt Nam và trên toàn cầu là hoàn toàn không có hệ thống này, nhưng mà vẫn tồn tại trong suốt 26 thế kỷ qua là nhờ vào tấm lòng hảo tâm của các quý Phật tử thôi. Cho nên với tư cách là một người đã từng là học sinh, rồi từng là tu sĩ sinh viên, rồi từng là du học sinh, những cái khó khăn mà chúng tôi đã trải qua đó, thì bây giờ các thế hệ tăng ni trẻ cũng trải qua tương tự thôi. Trong năm qua thì chúng tôi đã vận động thành lập quỹ học bổng Thích Minh Châu, một bậc cao tăng của Phật giáo Việt Nam, người đã sáng lập ra đạo Phật giáo Vạn Hạnh trước năm vào năm 1964, rồi cũng là người thành lập và học viện Phật giáo Việt Nam mà hiện nay chúng tôi làm hiệu phó. Thì cái hoạt động của quỹ học bổng Thích Minh Châu đó đã giúp được vài trăm học bổng, và có lẽ trong tương lai sẽ phải phát triển cái điều này nhiều hơn, vì hàng ngàn các tu sĩ Phật giáo không có tiền để đi du học. Dù là ở Ấn Độ đó, chỉ cần có 200 đô mỗi tháng là có thể tồn tại, bao gồm tiền học phí, tiền ăn ở rồi. Nhưng mà rất nhiều người có khả năng nhưng lại không có tài chính để đi học. Học phí ở trong nước đó, cho một chương trình cử nhân và thạc sĩ đó, thì chỉ có khoảng 2,5 triệu một năm thôi, rất ít tiền. Nhiều tăng ni mãi mê với việc học Phật pháp để làm đạo về sau này đó, không thích tiếp Phật tử để khỏi phải bị bận tâm, không thích đi các cái lễ đám để đầu tư cái việc học. Do vậy mà cái khó khăn về tài chính rất là lớn. Thì mỗi năm đó thì có rất nhiều tăng ni cũng không có tiền mà đóng, thì chúng tôi phải giúp cho một số vị trong số đó trong cái khả năng có được của mình để cho họ có thể đóng được các tiền học phí. Cho nên là nếu như chúng ta đóng góp nhiều thì các hoạt động hỗ trợ cho tăng ni ở trên toàn quốc sẽ được tốt hơn. Ngoài ra đó thì chúng ta cũng cần có những cái học bổng cho các sinh viên nghèo học giỏi, học xuất sắc, vì trong số họ sẽ có những bậc anh tài trong tương lai tham gia lãnh đạo đất nước ở nhiều vai vế khác nhau. Cho nên nghĩ tưởng những cái tiềm năng đó đó là chúng ta cảm thấy là mình cần phải chia sẻ bớt đi cái phần phước báo mình có được. Thứ tư, ấn sóng kinh sách, ấn tóc kinh sách băng đĩa và sách nói Phật giáo. Đây là mảng mà chùa Giác Ngộ đã làm 20 năm rồi. Thì bây giờ chúng ta cần làm hệ thống hơn, cần nhiều bàn tay hơn tham gia điều hành, vận động, phân phối để cho các hoạt động này nó được thực hiện một cách tốt. Thì chúng tôi có phát nguyện mỗi lần đi thuyết giảng ở đâu là không nhận bao thơ. Các chùa không phải trả tiền với máy bay, tiền xe. Và rất may mắn trong nhiều năm qua, mặc dù không có xe, thì các vị Phật tử đã phát tâm cho đi xe miễn phí. Chứ nếu mà tính tiền xăng không, không biết tiền đâu mà trả. Thì mình làm việc thiện thì cũng có các Phật tử hưởng ứng giúp đỡ như vậy thôi. Và khi đi đến đâu thì chúng tôi cũng mang theo trung bình là 500 đĩa, 1.000 đĩa, 2.000 đĩa, 3.000 đĩa tùy theo cái số lượng thính chúng để mình tặng biếu cho họ. Nếu không có cái hoạt động phát hành của chùa Giác Ngộ đó thì có lẽ là chúng tôi không có đủ điều kiện để làm việc này. 40 quyển sách trong đó phần lớn là các kinh, nhiều khi xuất bản đến hàng trăm ngàn quyển, mà lấy 10% từ dùng bút thôi, nếu chúng tôi xài cho bản thân mình là khỏe re giàu rồi. Tất cả những cái đó là đổ dùng cho các hoạt động từ thiện hết. Chưa nói đến là khi khách đến chùa thăm viếng hay là tiếp thì chúng tôi đều tặng sách băng đĩa, và cái số đó đó có tháng lên đến là vài 300 triệu, những tháng cao điểm đó. Và những hoạt động này đó nó cần đến các bàn tay và đóng góp của tất cả chúng ta, nó rất cần thiết. Có nhiều người bí đói, khổ đau, bất hạnh, mà khi đọc một quyển sách Phật rồi nghe một cái băng đĩa Phật, giác ngộ được chân lý, nó giải quyết hết các vấn nạn, vẫy tay chào với khổ đau liền. Một cái đĩa gốc đó, chúng ta chỉ tốn có 3.000 đồng thôi mà có thể mang lại một sự thay đổi lớn như thế. Đó là một đầu tư mà nói về phương diện kinh tế đó, là quá lời, có thể mang lại hạnh phúc cho một kiếp người. Chỉ cần chúng ta biết tiện tặng một viên kẹo sô-cô-la, là một ly trà đá thôi là có thể làm được việc này đó. Tới lúc mình không nghĩ đến, hoặc là mình nghĩ rằng là có lẽ nó không có nhu cầu, nó rất là cần thiết. Thứ năm đó là hỗ trợ xây trường, xây chùa, xây cầu. Xây cầu ở những vùng nghèo thế thì chùa Giác Ngộ cũng làm, nhưng mà không nhiều lắm, thì kinh phí mình có giới hạn. Dĩ nhiên là chúng ta chưa có thể đủ tiền để mà tham gia việc xây trường, xây chùa. Trong năm qua đó, khi thuyết giảng ở tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình thì phải thấy rằng là phải nói là rất là đứt ruột. Đó là những đoạn trường tăng thanh mới. Phật giáo tại đây đó đã bị quên lãng từ năm 1954 khi cuộc cách mạng văn hóa đã được áp dụng tại những tỉnh thành này. Nghệ An, nơi mà chị Đức Phúc vừa chia sẻ với chúng ta, là nơi mà trước đây có 500 ngôi chùa hơn, bây giờ chỉ còn có một vài ngôi thôi và đang trong quá trình phục hưng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An dưới sự lãnh đạo tài tình của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu mới được thành lập được một năm, bắt đầu nó có những cái dấu hiệu phục hồi rất là tích cực. Hàng ngàn Phật tử đã bắt đầu đến chùa và hàng ngàn người đã bắt đầu trở thành Phật tử. Hà Tĩnh, nơi mà chúng tôi được chị Đức Phúc giới thiệu với giáo sư Lê Năm mời làm chủ trì và được giáo hội tin tưởng giao phó đó, là cũng là một nơi mà mình nói là rất là khó khăn. Các Phật tử ở địa phương này đó nhiều năm là bị đối pháp, Thì trong vòng 2 tháng trở về đây đó, thì mỗi ngày chủ nhật từ 2 giờ đến 5 giờ có khoảng 500 cháu thanh thiếu niên đến sinh hoạt. Bữa sáng chủ nhật thì có khoảng 100 cho đến 300 các Phật tử trung niên. Bữa tối những lần đầu tiên mà chúng tôi ra đó đó, chỉ có khoảng 20 người đi tụng kinh. Mỗi người phải mang theo một cái đèn pin vì không có đèn. Bây giờ đó là mỗi đêm như vậy lên tới 150, là tối thiểu phải là 100. Thì những ngôi chùa khác ở tại Hà Tĩnh cũng có những cái dấu hiệu phục hồi và phát triển tốt như thế. Quảng Bình hiện nay chỉ có một ngôi chùa duy nhất thôi. Có thể nói mà nếu quý vị không tới đó thì không tin được. Đang khi ở Sài Gòn chúng ta có 1,600 mấy chục ngôi chùa. Hà Nội có khoảng 4,500 ngôi chùa sau khi sáp nhập Hà Tây vào. Tại là những nơi này là phát triển bền vững rồi, tốt rồi. Và những cái vùng mà Trung Bắc Bộ, và đó là cần rất nhiều các bàn tay đóng góp cho chúng ta. Chúng tôi phát nguyện là trong một kiếp người đó, là xây được càng nhiều ngôi chùa càng tốt, và tối thiểu là 10 ngôi. Xây 10 ngôi không phải là để tôn vinh chính mình, mà là để có một cái phương tiện thiết lập đạo tràng, mở các khóa tu, để giúp cho những người chưa phải là Phật tử để trở thành là Phật tử. Những người đã Phật tử rồi thì tu tập tốt hơn, những người đã tốt hơn rồi thì sẽ được hạnh phúc hơn nữa và phước báo tăng trưởng nhiều hơn nữa. Trong nhiều năm qua, cũng nhờ vào sự đóng góp của các mạnh thường quân mà các hoạt động này đã bắt đầu được khởi sắc. Thì ngày nay thì chùa Giác Ngộ đã đang trong quá trình trùng tu lại được 3 tuần rồi. Dự kiến là vào cuối năm 2014 sẽ được hoàn thành. Thì chúng tôi cũng vừa tiếp nhận chùa Tượng Sơn ở Hà Tĩnh. Thì sắp tới thì tiếp nhận một ngôi chùa ở Nghệ An. Thì trong đầu năm nay cũng tiếp nhận một lô đất chuẩn bị cất chùa ở Vĩnh Long. Thì tháng trước thì tiếp nhận chùa Vô U cách chợ Thủ Đức là 2 cây số. Và cũng cùng tháng 4 này thì tiếp nhận thêm một lô đất ở tại Bình Dương. Và tất cả cũng là dự án thôi. Đó là những cái niềm vui mà chúng tôi nghĩ rằng là các quý Phật tử bắt đầu tin tưởng vào mình nhiều hơn. Và từ đó chúng tôi thấy rằng là cái trách nhiệm của mình nó ngày càng lớn hơn nữa. Và những cái đóng góp của mình nó phải làm sao đáp ứng được các cái nguyện vọng chân thành mà các quý Phật tử đã dành cho chúng tôi trong rất nhiều năm qua và kể từ năm nay trở lên. Cho nên trên tinh thần này đó, rất kính mong các quý Phật tử bớt đi một phần ăn, phần mặc, trang sức, du lịch để chúng ta sẽ cùng làm những việc cần làm. Thì chỉ cần có ý thức về cái phần mà mình tiết giảm chi tiêu và hạn chế chi tiêu đối với những gì chưa cần thiết chi tiêu thôi, chúng ta không phải mất thêm một khoản tiền nào khác, và lấy những cái khoản tiền tiết kiệm đó đó ta bỏ vào con heo công đức. Mỗi lần đi chợ búa về còn những tiền mà cắt lẻ, thay vì mua kẹo bánh cho con cháu, sau thời gian con cháu mình rụng hàng tiền đảo, thì quý vị hãy bỏ vào cái ống heo công đức này, rồi vài 3 tháng khui một lần đến để góp vào cái quỹ từ thiện đạo Phật ngày nay, thì chúng ta đang trở thành là các vị Bồ Tát Quan Âm sống, chúng ta đang trở thành là thần tài sống mang niềm vui và hạnh phúc cho đến những người có nhu cầu. Và làm công việc đó, chúng ta đang là hiện thân của Bồ Tát cư sĩ cấp cô độc và Bồ Tát cư sĩ Visakha, một người là nam, một người là nữ. Thì tất cả quý vị đã từng là như thế. Có nhiều người trong ngày hôm nay chưa từng là Phật tử nhưng đã từng làm các công việc y hệt như Phật tử, và thậm chí còn tốt hơn các Phật tử nữa. Bởi vì chúng ta có được tấm lòng từ bi, lòng nhân ái, tâm vô ngã, tính vị tha. Và rất mong trong ngày lễ ra mắt hôm nay, chúng ta cùng nối kết tay nhau, cùng phát nguyện, cùng cam kết làm các công việc này một cách bài bản hơn, hệ thống hơn, nối kết vững mạnh hơn, để các hoạt động đó nó có được cơ hội được phụng sự cho nhiều người hơn. Chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, tất cả những người trợ lý, những người trợ giúp, những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp đóng góp, hỗ trợ, giúp đỡ cho các hoạt động giáo dục, hoằng pháp, văn hóa, từ thiện, của đạo Phật ngày nay dưới sự hướng dẫn của chúng tôi được thành tựu. Rất cầu mong cho tất cả các quý Phật tử thân bằng quyến thuộc căn lành được tăng trưởng, sức khỏe được dồi dào, tuổi thọ được bền lâu, phước lộc thọ tròn đầy, giới định tuệ viên mãn, đời đời kiếp kiếp thường làm bà con Phật pháp, quyến thuộc từ bi, để sống an vui hạnh phúc và chia sẻ niềm an vui hạnh phúc của mình đối với các vấn đề kém may mắn hơn. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.